Phẩm nghi vấn thứ ba. Một hôm, Di Sử Quân vì sư thiết hồi trai tăng. Trai xong, Sử Quân mời sư thăng tòa, cùng với quan chức, dân chúng cung kính lễ bái, hỏi sư: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghị, nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải quyết cho. Sư nói: có nghi cứ hỏi, ta giải đáp cho. Cái pháp mà hòa thượng giảng dạy có phải là tông chỉ của Tổ Đạt Ma chăng?
Phải.
Đệ tử nghe nói Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Đế, vua hỏi: trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp: thật chẳng công đức gì. Đệ tử chưa hiểu lý này, xin hòa thượng chỉ dạy.
Thật chẳng công đức gì, chớ nghi lời của bậc thánh xưa. Võ Đế tà tâm, chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh, gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức. Tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Muốn tìm kiếm pháp thân của công đức, phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Người tu hạnh công đức, tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng, chẳng thật, tức là chẳng đức. Vì ngã chấp quá lớn, nên thường khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công. Tâm bình đẳng, hạnh ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Thiện tri thức, công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ Đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư.
Đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây Phương, được giảng sanh chăng? Xin hòa thượng chỉ thị để phá nghi.
Sử Quân hãy nghe đây. Lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có 10 vạn 8 ngàn, tức thập ác tám tà nơi thân. Đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp chẳng hai thứ. Do mê ngộ có khác, nên thấy có nhanh có chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói: tùy nơi tâm tịnh, trong sạch, tức Phật độ tịnh. Sử Quân, là người Đông Phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Người Tây Phương tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, cầu sanh phương nào? Kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi Đông, nơi Tây. Người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc vậy. Sử Quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường ác thì dầu cho niệm Phật thì cũng khó mà giảng sanh. Này khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm. Sau dứt tám tà, tức đã qua 8 ngàn dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử Quân, chỉ cần thu thập thiện, đâu còn phải nguyện giảng sanh. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến trước? Nếu ngộ được pháp vốn vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường giảng sanh xa xôi, làm sao đến được? Nay Huệ Năng dời Tây Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt. Các ngươi có muốn thấy chăng?
Đại chúng đảnh lễ rằng, nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện giảng sanh nữa. Xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thảy đều thấy.
Sư nói: Đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý, ý căn. Tâm là địa, tánh là vua, vua ngự nơi tâm địa. Tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn. Tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ tức Phật. Từ bi tức Quán Âm, hỷ xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà. Nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là rộng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhân ngã. Núi Tu Di sập, phá được tà tâm, thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não, thì làn sóng lặng. Quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên. Tự tánh chiếu soi, bên trong liền trừ tam độc. Các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác Tây Phương. Nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được?
Đại chúng nghe nói đều tự tin sẽ được kiến tánh, thảy đều lễ bái tán thán rằng: Lành thay, lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ.
Sư nói: Thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Tại gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương mà tâm ác. Chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương.
Sử Quân lại hỏi: Tại gia phải tu như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Này ta vì các ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có ích lợi gì. Bài tụng rằng: Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiện. Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô tuyên, nhượng năng toản mộc thủ hỏa, ứ nê định sinh hồng liên, khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải quá tức sanh trí huệ, hộ đoản tâm nội phi hiền, nhật dụng thường hành diêu ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu huyền, thính thuyết y thử tu hành, thiên đàng chỉ tại mục tiền.
Dịch nghĩa: Tâm bình đẳng bất nhị, chẳng nhọc trì giới, tâm địa chẳng quấy tự tánh giới. Hành ngay thẳng bất nhị, đâu cần tu thiền. Hành ngay thẳng là công phu bảo nhầm, ngộ rồi chỉ cần bảo nhầm, khỏi phải tu thiền. Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ, nhân nghĩa thì già trẻ thương nhau, khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận, nhẫn nhục thì diệt ác chẳng sanh, Nếu công phu miên mật mãi mãi, kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ắt là trung ngôn. Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành. Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu quyền. Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, tịnh độ đã ở ngay trước mắt. Sư lại nói:
thiện tri thức cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người. Các người hãy đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì đến hỏi.
Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ, tín thọ phụng hành.
Phẩm định huệ thứ tư.
Sư dạy chúng rằng:
thiện tri thức, pháp môn này lấy định huệ làm gốc. Các ngươi chớ lầm rằng định với huệ có khác. Định huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ. Thấu được nghĩa này, tức là định huệ đồng nhau. Các người học đạo chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy thành ra pháp có nhị tướng. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau, tự ngộ tu hành, chẳng nên tranh biện. Nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, chẳng dứt hơn thua, lại thêm ngã chấp, chẳng lìa được tứ tướng, nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả. Thiện tri thức, định huệ ví như cái gì?
Như đèn và ánh sáng. Có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một. Pháp định huệ cũng vậy.
Thiện tri thức, nói nhất hạnh tam muội là ở tất cả mọi nơi, đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Kinh Duy Ma Cật nói: trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Cho nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói trực, nói nhất hạnh tam muội mà chẳng hành trực tâm. Người hành trực tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước. Kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chướng đạo.
Thiện tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, chỉ như Xá Lợi Phất tĩnh tọa trong rừng lại bị Duy Ma Cật quở.
Thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phụ, kháng tâm quán tịnh, chẳng khởi chẳng động. Kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi thành bệnh. Nhiều người truyền dạy nhau như vậy, thật là lỗi lầm lớn.
Thiện tri thức, chánh giáo vốn chẳng đốn tiệm. Tánh người tự có lợi độn, kẻ mê tiệm tu, người ngộ đốn khế. Đốn tiệm chỉ là giả danh kiến lập mà thôi. Nếu tự nhận được bổn tâm, tự thấy được bổn tánh thì chẳng sai biệt vậy.
Thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Vô trụ là bản tánh của con người đối với tất cả sự vật, thiện ác, tốt xấu, kẻ thù, người thân trên thế gian. Cho đến lúc bị người nói xấu, khi dễ, đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh. Nếu niệm trước niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh chẳng dứt, gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp, niệm niệm chẳng trụ, tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp thể thanh tịnh. Đây là lấy vô tướng làm thể. Thiện tri thức, đối với mọi cảnh tâm chẳng nhiễm, trong niệm thường tự lìa mọi cảnh, chẳng ở trên cảnh sanh tâm gọi là vô niệm. Nếu là trăm điều chẳng nghĩ làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, ấy là cái lỗi lầm lớn. Người học đạo nên xét kỹ. Nếu chẳng hiểu ý chánh pháp, tự lầm còn đỡ, lại khuyên người khác học theo, tự mê chẳng thấy, lại thêm tội phỉ báng kinh Phật. Vì vậy nên lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, tại sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà khởi niệm trên cảnh, nơi niệm liền lọt vào tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng theo đó mà sanh. Tự tánh vốn chẳng một pháp có thể đắc. Nếu có sở đắc, vọng nói tội phước, tức là trần lao tà kiến. Nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, vô là vô việc gì? Niệm là niệm vật gì? Vô là vô nhị tướng, pháp đối đãi, vô tất cả tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh, chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chẳng do nhãn nhĩ tỷ thiệt năng niệm. Chân như có tánh cho nên khởi niệm. Nếu chân như không tánh thì nhãn nhĩ sắc thanh ngay đó liền hoại. Thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, lục căn dù có kiến văn giác tri mà chẳng nhiễm muôn cảnh, chân tánh thường tự tại. Nên kinh nói, khéo phân biệt được các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa thường chẳng động là vậy.
Phẩm tọa thiền thứ năm. Sư dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất chân như. Nếu chẳng có vọng niệm, tánh tự thanh tịnh, khởi tâm chấp tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng. Tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu. Kiến giải như vậy, chứng tự bản tánh lại bị tịnh trói. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng động. Thiện tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh tức là chứng đạo. Sư dạy chúng rằng, thiện tri thức sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này vô chướng vô ngại. Bên ngoài, đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thuyền. Thiện tri thức sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn. Ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy. Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định. Ngoài thiền trong định gọi là thiền định. Kinh Phạm Võng nói, bản tánh ta vốn tự thanh tịnh. Thiện tri thức, niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Phẩm sám hối thứ sáu. Lúc ấy sư thấy các quan chức và dân chúng từ Quảng Châu, Thiền Châu, các nơi tấp nập đến chùa nghe pháp, nên thăng tòa dạy chúng rằng, các thiện tri thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Đã từ xa đến, gặp nhau nơi đây đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, tam vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, kế đó thọ vô tướng sám hối. Đại chúng cùng quỳ xuống. Sư nói, một là giới hương, tức trong tự tâm chẳng quấy chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, thấy những cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí huệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác. Dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm đã chẳng phan duyên thiện ác, cho nên trầm không trệ tịch. Phải tu học pháp tối thượng thừa, nhận tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhân vô ngã, thẳng đến Bồ Đề, chân tánh chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Nên vì các ngươi truyền thọ vô tướng sám hối, diệt tội tam thế, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh, thiện tri thức, hay nói theo ta, đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác ngu mê đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị kiêu căng dối trá nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp kiêu căng dối trá đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ganh tị nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ganh tị đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Thiện tri thức, trên đây là vô tướng sám hối. Thế nào là sám, thế nào là hối? Sám là sám trừ tội trước. Từ trước tất cả các tội ác, nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, thảy đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa, gọi là sám. Hối là hối cải lỗi sau. Tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa, gọi là hối. Phàm phu ngu mê chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết hối cải lỗi sau. Vì chẳng hối cải nên tội trước chẳng diệt, tội sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, tội sau lại tiếp tục. Như thế làm sao gọi là sám hối được? Thiện tri thức, đã sám hối xong, nay vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mọi người phải dùng chánh tâm để nghe. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện dứt, tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiện tri thức, chúng ta há chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế, nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu. Thiện tri thức, chúng sanh ở nơi tự tâm, cũng như tâm là mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc. Những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh tự độ, gọi là chơn độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến, phiền não, ngu si trong tâm dùng chánh kiến để độ. Đã có chánh kiến, dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng, tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ. Chúng sanh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là chơn độ. Phiền não vô tận thể nguyện dứt, tức là đem trí bát nhã của tự tánh dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng, gọi là chơn dứt. Pháp môn vô lượng thể nguyện học là phải tự thấy tự tánh, thường hành chánh pháp, gọi là chơn học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, đã quyết tâm dùng công phu, thường hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ vọng trừ chơn, liền thấy Phật tánh, tức ngay nơi đó thành Phật đạo, gọi là chơn thành. Thường nghĩ nhớ tu hành là phát nguyện lực. Thiện tri thức, đã phát tứ hoằng thệ nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền vô tướng tam quy y giới. Thiện tri thức quy y giác, lưỡng túc tôn quy y chánh, ly dục tôn quy y tịnh, chúng trung tôn. Từ nay trở đi, xưng giác làm thầy, trọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. Khuyên các thiện tri thức nên quy y tự tánh tam bảo: Phật tức là giác, pháp tức là chánh, tăng tức là tịnh. Tự tâm quy y giác thì tà mê chẳng sanh, tiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm chẳng tà kiến. Vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này là tự quy y, phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng. Thiện tri thức, mọi người hãy xem xét kỹ, chứ làm dụng tâm. Trong kinh rõ ràng nói là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự tánh Phật chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa. Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi đều phải quy y tự tánh tam bảo. Bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là tự quy y vậy. Thiện tri thức, đã quy y tự tánh tam bảo xong, các ngươi chú tâm nghe ta nói nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến các ngươi đều rõ ràng thấy tam thân Phật tự ngộ tự tánh. Nay nói theo ta, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức quá thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chẳng thấy tánh bên trong, chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay nơi tự thân được thấy tự tánh có tam thân Phật. Tam thân Phật này từ tự tánh sanh ra, chẳng từ bên ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, dạng pháp từ tự tánh sanh khởi. Suy lường điều ác tức sanh hạnh ác, suy lường điều thiện tức sanh hạnh lành. Như vậy, các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng. Vì bị mây đen che khuất nên trên sáng dưới tối, thoạt được gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Người đời tánh hay phù du lơ lửng như mây trên trời. Thiện tri thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng. Vì chấp cảnh bên ngoài nên bị vọng niệm mây đen che khuất, tự tánh chẳng được sáng tỏ. Nếu gặp được thiện tri thức, nghe được chánh pháp, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng, vạn pháp đều hiện nơi tự tánh. Người kiến tánh cũng vậy, đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh, tức là quy y chơn Phật. Tự quy y tức là trong tự tánh trừ sạch những tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm quanh co, tâm chấp ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh mạn, tâm tà kiến, tâm cống cao và tất cả những hành bất thiện. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người, ấy là tự quy y. Thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh thông đạt chẳng còn trễ ngại, ấy là tự quy y. Sao gọi là thiên bá ức quá thân? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp tánh vốn như hư không, một niệm suy lường gọi là biến hóa. Suy lường điều ác tức quá ra địa ngục, suy lường việc thiện quá ra thiên đàng, độc hại quá ra rắn rồng, từ bi quá ra Bồ Tát, trí huệ quá ra tam thiện đạo, ngu si quá ra tam ác đạo. Tự tánh biến hóa rất nhiều, kẻ mê chẳng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường đi trên đường ác. Hễ nhất niệm hồi tâm hướng thiện, trí huệ liền sanh. Đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Sao gọi là viên mãn báo thân? Ví như một ngọn đèn trừ được ngàn năm đen tối, một niệm trí huệ diệt được muôn năm ngu mê. Chớ nghĩ việc xưa đã qua thì bất khả đắc, thường nghĩ về sau, niệm niệm viên tròn sáng tỏ, tự thấy bản tánh thiện ác dù khác, tánh vốn bất nhị. Tánh bất nhị gọi là thất tánh, ở trong thật tánh chẳng nghĩ thiện ác. Đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác liền diệt vạn kiếp thiện nhân, tự tánh khởi một niệm thiện liền dứt hằng sa ác nghiệp, thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm gọi là báo thân Phật. Thiện tri thức, từ pháp thân suy lường tức là hóa thân Phật. Niệm niệm tự tánh tự thấy tức là báo thân Phật. Tự ngộ tự tu tự tánh công đức là chân quy y. Da thịt này là sắc thân, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể quy y được. Hễ ngộ được tự tánh tham thân, tức nhận được tự tánh Phật. Nay ta thuyết bài vô tướng tụng, nếu y theo tụng này tu hành, ngay đó khiến các ngươi nhiều kiếp ngu mê đều nhất thời tan rã. Tụng rằng:
mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo,
bố thí cúng dường phước vô biên. Tâm trung tam ác nguyên lai tạo, nghĩ tương tu phước dục diệt tội. Hậu thế đắc phước tội hưởng lại, đảng hướng tâm trung trừ tội duyên. Các tự tánh trung chân sám hối, hốt ngộ đại thừa chân sám hối. Trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quán, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Ngô Tổ duy truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể. Nhược dục tương lai mít pháp thân, ly chư pháp tướng tâm trung tẩy. Nỗ lực tự kiến mạc du du, hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu. Nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền cung hiệp trưởng chí tâm cầu. Dịch nghĩa: kẻ mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tam ác vẫn còn tạo. Muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước tội vẫn còn. Nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, hướng vào tự tánh chân sám hối. Quát ngộ đại thừa chân sám hối, ta dứt hành chánh tức vô tội. Học đạo thường quán nơi tự tánh, thì giới chư Phật đồng một loại. Tổ sư truyền pháp đốn ngộ này, nguyện cùng kiến tánh đồng nhất thể. Nếu muốn tương lai ngộ pháp thân, lìa các pháp tướng tâm trong sạch, cố gắng tu hành chớ nhẫn nhơ. Hậu niệm thoạt dứt một đời tiêu, muốn ngộ đại thừa thấy tự tánh. Kính lễ tri thức chí tâm cầu, cầu nơi chẳng cầu gọi là chí tâm cầu. Sư bảo: thiền tri thức cần phải theo tụng này tu hành, ngay nơi đó được kiến tánh. Dù cách xa ta ngàn dặm mà thường như ở bên cạnh ta. Nếu ngay nơi đó chẳng ngộ, dẫu cho đối diện cũng như cách xa ngàn dặm, uổng công từ xa đến đây. Các ngươi ra về bình yên. Đại chúng nghe pháp đều được tỉnh ngộ, hoan hỷ phụng hành.
Phẩm cơ duyên thứ bảy. Sư đắc pháp ở Quỳnh Mai rồi về làng Tào Hầu, tỉnh Thiều Châu, dân chúng chẳng ai biết đến. Lúc ấy có một nhà nho tên Lưu Chí Lược đối đãi với sư rất cung kính. Chí Lược có người cô xuất gia làm ni, pháp danh Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư nghe qua một lần liền biết diệu nghĩa của kinh, nên vì ni giải thuyết. Ni cầm kinh hỏi chữ, sư nói:
hỏi nghĩa thì được, hỏi chữ thì chẳng biết.
Ni nói: chữ còn chưa biết làm sao hiểu nghĩa. Sư nói:
diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự.
Ni ngạc nhiên kính phục, nói khắp các bậc kỳ lão trong làng: đây là người có đạo, rất nên cúng dường. Lúc ấy có cháu chắt của Võ Hầu đời Ngụy tên Tào Thúc Lương, cùng với dân chúng trong làng tấp nập đến chiêm ngưỡng kính lễ. Thời ấy Bảo Lâm Cổ Tự đã bị hư phế do kinh loạn từ cuối đời nhà Tùy, nay xây dựng lại ngôi chùa rồi rước sư về ở. Chẳng bao lâu dân chúng đến đông, thành nơi trang nghiêm. Sư ở đấy được hơn 9 tháng, lại bị bọn ác tìm đến. Sư trốn lên núi, bị bọn họ đốt cháy rừng núi. Sư chen thân ẩn trong kẽ đá được khỏi. Nay trên đá có dấu ngồi kiết già và dấu dằn y của sư. Người đời sau gọi đá ấy là đá tị nạn. Sư nhớ lời dặn của Ngũ Tổ là phải ẩn nơi hai ấp hoài hội, bèn về đấy ở ẩn. Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang, tỉnh Thiều Châu, tham vấn tổ sư hỏi: thế nào là tức tâm tức Phật, xin hòa thượng chỉ dạy. Sư nói:
Niềm trước chẳng sanh tức tâm, niềm sau chẳng diệt tức Phật. Lập tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì trọn kiếp cũng chẳng hết. Hãy nghe kệ đây: tức tâm danh huệ, tức Phật nải định, định huệ đẳng trì, ý trung thanh tịnh, ngộ thử pháp môn. Do như tập tánh, dụng bổn vô sanh, song thu thì chánh.
Dịch nghĩa: tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ song song, đẳng trì, nơi ý thanh tịnh, ngộ pháp môn này, do tập khí người, dụng vốn vô sanh, song tu định huệ là chánh. Pháp Hải ngay nơi đó liền đại ngộ, tán thán bằng kệ rằng: tức tâm nguyên thị Phật, bất ngộ nhi tự khuất, ngã tri định huệ nhân, song tu ly chi vật. Dịch nghĩa: tức tâm vốn là Phật, chẳng ngộ là tự khuất, quan cho mình. Ta biết nhân định huệ, song tu lìa vạn pháp. Tăng Pháp Đạt người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ sư mà đầu chẳng chấm đất. Sư quở rằng:
đảnh lễ mà chẳng chấm đất bằng như chẳng lễ. Trong tâm ngươi tất có chất chứa một điều gì, ngày thường tu hạnh gì?
Đáp: niệm kinh Pháp Hoa đã hết 3000 bộ. Sư nói:
dẫu cho ngươi tụng đến 10000 bộ, nếu ngộ được ý kinh mà chẳng tự cho là thù thắng, mới đồng một hành với ta. Này ngươi tự phụ, cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi. Hãy nghe kệ đây: lễ bổn chiết mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phước vô tỷ. Dịch nghĩa: lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Sư lại hỏi: ngươi tên gì?
Tên là Pháp Đạt.
Ngươi tên Pháp Đạt, đâu từng đạt pháp? Lại nói kệ rằng: nhữ kim danh Pháp Đạt, cần tụng vị hưu hiết, không tụng đảng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, ngô kim di nhữ thuyết, đảng tính Phật vô ngôn, liên qua tùng khẩu phát. Dịch nghĩa: ngươi tên gọi Pháp Đạt, xuyên tụng chưa từng dứt, tụng xuông chỉ theo tiếng, minh tâm gọi Bồ Tát. Người này có nhân duyên, ta vì ngươi mà thuyết, hãy tin Phật vô ngôn. Chớ nên chấp ở ngữ ngôn, vô ngôn Phật thuyết pháp 49 năm mà tự nói chẳng thuyết một chữ. Lời Phật từ miệng phát, chớ nên chấp vào im lặng.
Pháp Đạt nghe kệ xong bèn tạ lỗi rằng: từ nay trở đi sẽ khiêm tốn cung kính tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa kinh, tâm thường có nghi, hòa thượng trí huệ mênh mông, xin nói sơ lược nghĩa lý của kinh. Sư nói:
Pháp Đạt, pháp vốn thông đạt, chỉ tại tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn chẳng nghi, tâm ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh này lấy gì làm tông chỉ?
Đạt nói: đệ tử căn tánh ngu độn, xưa nay chỉ biết y văn niệm tụng, chẳng biết tông chỉ. Sư nói:
ta chẳng biết chữ, ngươi lấy kinh tụng thử một bộ, ta sẽ giảng thuyết cho.
Pháp Đạt liền lên tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ. Sư nói:
hãy ngừng. Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói: chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là tri kiến Phật vậy. Người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp này, ngay trong một niệm tâm liền sáng tỏ, ấy là khai ngộ tri kiến Phật vậy. Phật tức là giác, chia làm bốn cửa. Khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập, tức là giác tri kiến. Do đó, bổn lai chân tánh liền được hiển hiện. Người nên cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh. Nghe nói khai thị ngộ nhập, bèn cho là tri kiến của Phật. Tha Phật chẳng có phần mình. Nếu hiểu như thế là phỉ báng kinh Phật vậy. Đã nói Phật thì tri kiến Phật đã sẵn đầy đủ, đâu cần phải khai thị nữa. Ngươi phải tin rằng nói tri kiến Phật là ở nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của tự tánh, tham ái cảnh trần, phan duyên bên ngoài nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lao hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi cách, khiến ngừng nghĩ các duyên, trở nên hướng ngoại tìm cầu, tức chẳng khác với Phật. Nên nói là khai tri kiến Phật. Ta cũng khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri kiến Phật nơi tự tâm. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tị, dèm xỉm, nịnh bợ, ngã mạn, hiếp người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sanh trí huệ chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật vậy. Người nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế gian, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ luôn luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khóa, chẳng khác nào con mao ngưu tiếc đuôi. Con mao ngưu có đuôi rất đẹp, gặp thợ săn chỉ giấu đuôi mà không giấu đầu.
Pháp Đạt nói: nếu như vậy tức là chỉ cần hiểu nghĩa chẳng cần tụng kinh sao? Sư nói:
hãy ngừng. Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói: chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là tri kiến Phật vậy. Người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp này, ngay trong một niệm tâm liền sáng tỏ, ấy là khai ngộ tri kiến Phật vậy. Phật tức là giác, chia làm bốn cửa. Khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập, tức là giác tri kiến. Do đó bổn lai chân tánh liền được hiển hiện. Người nên cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh. Nghe nói khai thị ngộ nhập, bèn cho là tri kiến của Phật. Tha Phật chẳng có phần mình. Nếu hiểu như thế là phỉ báng kinh Phật vậy. Đã nói Phật thì tri kiến Phật đã sẵn đầy đủ, đâu cần phải khai thị nữa. Ngươi phải tin rằng nói tri kiến Phật là ở nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của tự tánh, tham ái cảnh trần, phan duyên bên ngoài nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lao hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi cách, khiến ngừng nghĩ các duyên, trở nên hướng ngoại tìm cầu, tức chẳng khác với Phật. Nên nói là khai tri kiến Phật. Ta cũng khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri kiến Phật nơi tự tâm. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tị, dèm xỉm, nịnh bợ, ngã mạn, hiếp người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sanh trí huệ chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật vậy. Người nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế gian, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ luôn luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khóa, chẳng khác nào con mao ngưu tiếc đuôi. Con mao ngưu có đuôi rất đẹp, gặp thợ săn chỉ giấu đuôi mà không giấu đầu. Đạt nói: nếu tụng như vậy tức là chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh sao?
Kinh có lỗi gì, đâu làm chướng niệm của ngươi. Chỉ vì mê ngộ tại người, tổn ích do mình mà thôi. Miệng niệm tâm hành tức là chuyển được kinh, miệng niệm tâm chẳng hành tức là bị kinh chuyển. Hãy nghe kệ đây: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà. Hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngưu sa.
Dịch nghĩa: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng lâu chẳng hiểu thấu, nghịch ý nghĩa trong kinh. Vô niệm không chấp thật, niệm tức chánh. Hữu niệm có chấp thật, niệm thành tà. Hữu vô đều chẳng chấp, tự tánh luôn luôn hiện.
Đạt nghe xong thoạt chảy nước mắt. Ngay nơi đó khai ngộ, nói với sư: pháp Đạt xưa nay thật chưa từng chuyển pháp hoa, lại bị pháp hoa chuyển. Lại hỏi: kinh nói chư đại thanh văn cho đến Bồ Tát, tất cả tận tâm suy lường đều chẳng thể đo lường được trí Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật. Tự mình đã chẳng phải là bậc thượng căn nên chẳng khỏi nghi ngờ. Kinh lại nói ba loại xe, xe nai, xe dê và xe trâu có gì khác biệt, xin hòa thượng chỉ dạy thêm cho. Sư nói:
ý kinh rõ ràng minh bạch, ngươi tự mê trái. Người tam thừa chẳng thể suy lượng được trí Phật, lỗi tại suy lượng vậy. Dẫu cho ngươi tận sức suy lượng, chỉ là càng thêm xa xôi mà thôi. Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng vì Phật thuyết. Lý này nếu chẳng chịu tin thì cũng như 5.000 người từ trên hội pháp qua lui ra mà chẳng biết đã ngồi sẵn trên xe trâu. Phật tánh vốn sẵn có mà lại tìm kiếm ba xe bên ngoài tam thừa. Huống trong kinh rõ ràng chỉ ra cho người chỉ duy nhất một Phật thừa, chẳng còn thừa nào khác. Nói có hai thừa, ba thừa, cho đến vô số phương tiện, mọi thứ nhân duyên. Lời nói thí dụ pháp ấy đều vì nhất Phật thừa mà tạm lập. Người sao chẳng tỉnh ngộ, nói ba xe là giả thiết. Vì đời xưa mà nói nhất thừa là thật, vì đời nay mà nói chỉ bảo ngươi bỏ giả trở về thật. Trở về thật rồi thật cũng chẳng chấp. Phải biết tất cả châu báu tài vật đều thuộc về ngươi, do ngươi thọ dụng, chẳng phải là của cha, cũng chẳng phải là của con, cũng chẳng khởi dụng tưởng. Ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Trì kinh như thế, từ kiếp này sang kiếp khác tay chẳng rời kinh, từ sáng đến tối chẳng dứt tụng niệm vậy.
Pháp Đạt được sư khai thị mừng rỡ vô cùng, làm kệ tán thán rằng: kinh tụng tam thiên bộ, tào khê nhất cú dông, dị minh xuất thế chỉ, ninh hiết lụy sanh cuồng, dương lộc ngưu quyền thiết, sơ trung hậu thiện dương, thùy tri quả trạch nội, nguyên thị pháp trung dương. Dịch nghĩa: tụng kinh 3.000 bộ, bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lụy kiếp mê. Dê nai trâu giả thiết, dê nai trâu là tiểu trung và đại thừa. Ba đoạn thiện quét sạch, ai ngờ trong nhà cửa vốn là tự tánh Phật. Sư nói:
ngươi sau này mới được gọi là ông tăng tụng kinh vậy.
Pháp Đạt từ đó lãnh hội quyền chỉ, cũng chẳng dứt tụng kinh. Ghi chú: ba đoạn thiện quét sạch, nghĩa là mới phát thiện tâm là sơ thiện, chẳng chấp thiện tâm là trung thiện, không trụ nơi chẳng chấp là hậu thiện. Luôn cả cái tri giải biết về sự không trụ nơi chẳng chấp cũng tiêu là quét sạch. Ghi chú hết. Tăng Trí Thông, người ở An Phong, tỉnh Thọ Châu, xem kinh Lăng Già hơn ngàn lần mà chẳng hiểu thế nào là tam thân tứ trí, đến lễ sư xin giải thuyết cho. Sư nói:
tam thân ấy là thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của ngươi; viên mãn báo thân là trí của ngươi; thiên bá ức quá thân là hành của ngươi vậy. Nếu lìa bản tánh mà nói tam thân, ấy gọi là có thân mà vô trí. Nếu ngộ được tam thân vốn chẳng tự tánh, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe kệ đây: tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa, ngô kim di nhữ thuyết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, chung nhật thuyết bồ đề. Dịch nghĩa: tự tánh đủ tam thân, khai ngộ thành tứ trí, chẳng lìa sự nghe thấy, đốn siêu địa vị Phật. Ta nay vì ngươi thuyết, tin chắc trọn chẳng mê, chớ học kẻ tìm cầu, suốt ngày nói bồ đề.
Thông lại hỏi: cái nghĩa của tứ trí có thể nghe được chăng? Sư nói:
đã hiểu tam thân, tức rõ tứ trí, sao còn hỏi nữa? Nếu lìa tam thân mà nói tứ trí, ấy gọi là có trí mà chẳng có thân, dẫu cho có trí cũng trở thành vô trí. Lại nói kệ rằng: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, đáng dùng danh ngôn vô thật tánh, nhược kim chuyển xứ bất lưu tình, phiền hưng vĩnh xứ na già định. Dịch nghĩa: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm chẳng bệnh, diệu quan sát trí chẳng tác ý. Sự thấy của diệu quan sát trí chẳng cần tác ý. Thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng tên gọi chẳng thật tánh. Nếu ngay nơi chuyển chẳng dính mắc, ở chỗ náo động cũng đại định. Như thế là chuyển thức thành trí. Trong giáo môn chuyển tiền ngũ thức là thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Dù thức thứ sáu, bảy là trong nhân chuyển, năm thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển cái tên gọi mà chẳng chuyển cái thể vậy. Trí Thông đốn ngộ tánh trí, bèn trình kể rằng: tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật nhậm tùy hình, khởi tu gia vọng đồng, thủ trụ phi chân tinh, diệu chỉ nhân sư hiểu, chung vong nhiễm ô danh. Dịch nghĩa: thể ta sẵn tam thân, bản tâm đủ tứ trí, thân trí dung lẫn nhau, tiếp vật tùy cơ ứng, móng tâm tu là vọng, giữ yên cũng chẳng chân, nhờ sư thấu diệu chỉ, chẳng còn kẹt danh tướng.
Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, tỉnh Tín Châu, xuất gia lúc còn nhỏ tuổi, quyết chí cầu kiến tánh. Một hôm đến thăm lễ, sư hỏi:
ngươi từ đâu đến, muốn cầu việc gì?
Tăng Trí Thường đáp: đệ tử gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ chỉ dạy cái diệu nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ, nên từ xa đến đảnh lễ, mong Hòa Thượng khai thị cho. Sư hỏi:
Hòa Thượng Đại Thông nói thế nào, ngươi thử nói xem.
Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, trong lòng tha thiết vì Pháp, nên một hôm vào trượng thất hỏi: thế nào là bản tâm bản tánh của trí thường? Hòa thượng hỏi:
Người thấy hư không chăng?
Đáp: Dạ thấy. Hỏi:
Người thấy hư không có tướng mạo chăng?
Đáp: Hư không vô hình đâu có tướng mạo. Hòa thượng nói:
Bản tánh của ngươi cũng như hư không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân trí, chẳng có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến của Như Lai.
Đệ tử dù nghe nói như vậy mà tâm còn chưa lãnh hội, xin hòa thượng khai thị. Sư nói:
Cái thuyết của đại thông vẫn còn tri kiến nên khiến ngươi chẳng lãnh hội. Này ta cho ngươi một bài kệ: Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tử phù dân giá nhật diện, bất tri nhất pháp thủ không tri, huần như thái hư sanh thiểm điện, thử chi tri kiến miết nhiên hưng, thố nhận hạ tầng giải phương tiện, nhữ đương nhất niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện.
Dịch nghĩa: Chẳng thấy một pháp thành vô kiến như mây đen che khuất mặt trời, chẳng biết một pháp thành vô tri lại như hư không sanh điện chớp. Như thế vẫn còn chấp tri kiến, vẫn lầm chưa hiểu thấu phương tiện. Ngươi phải trong niệm tự biết quấy, ánh sáng tự tánh thường hiển hiện.
Trí thường nghe xong quát nhiên tâm ngộ, bèn nói kệ rằng: Vô đoan khởi tri kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, ninh diệt tích thời mê, tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thất, mang nhiên thú lưỡng đầu. Dịch nghĩa: Khi không khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình chấp một niệm ngộ, khó siêu nhiều kiếp mê, bản thể tự tánh giác, tùy chiếu vọng lưu chuyển, chẳng vào thất tổ sư, si mê chạy hai đầu, hai đầu nhị biên tức là biên kiến. Một hôm Trí Thường hỏi sư: Phật thuyết pháp tam thừa, lại thuyết tối thượng thừa là thế nào? Đệ tử chưa rõ, xin thầy dạy bảo. Sư nói:
Người chỉ nên tự xét bản tâm, chớ chấp trước pháp tướng bên ngoài. Pháp chẳng bổn thừa, tâm ngươi tự có sai biệt. Thấy nghe tụng niệm là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Dạng pháp thông đạt, dạng pháp đầy đủ, tất cả chẳng nhiễm, lìa các pháp tướng, trọn vô sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là hành, chẳng ở nơi tranh biện. Ngươi nên tự tu, chớ hỏi ta vậy. Trong bất cứ lúc nào, tự tánh tự như như.
Trí Thường lễ tạ, làm thị giả trọn đời sư.